từ câu 15 cho đến 21. Về phần chúng tôi thì sanh ra là người Giu-đa, không phải là kẻ có tội từ trong dân ngoại. Dẫu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc luật pháp. Vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Nhưng nếu đang khi chúng tôi tìm cách được xưng công bình trong Đấng Christ mà chính chúng tôi bị nhận là kẻ có tội, vậy thì Đấng Christ chẳng là làm tôi của tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Thật thế, nếu tôi lặp lại điều tôi đã phá hủy thì tôi sẽ tỏ ra chính tôi là người phạm phép. Vả bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp để sống cho Đức Chúa Trời. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích, vì nếu bởi luật pháp mà được xưng công bình thì Đấng Christ chịu chết là vô ích. Xin kính mời Hội Thánh an toàn. Và chúng ta đã học những phần kinh thánh trong sách Galati từ đoạn 1 cho đến đoạn 2, từ câu 14 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại từ câu số 15 đến câu 21 hôm nay, học lời của Chúa chung với nhau, với cái đề tài là trọng tâm hay là trung tâm điểm của đời tôi ở đây. Nhiều người, câu nói của ông Billy Sunday, một mục sư cũng lâu năm rồi, ông nói là more men fail through lack of purpose than lack of talents. Tạm dịch là nhiều người thất bại vì thiếu mục đích hơn là thiếu khả năng. Nhiều người thất bại vì thiếu mục đích hơn là thiếu khả năng. Có thể nhiều người họ thiếu mục đích trong cái đời sống, có lẽ là vì họ không biết cái trọng tâm đời sống của họ, hoặc là có nhiều người để những cái điều khác trong đời này là cái trọng tâm cho cuộc đời của họ ở đây. Nhưng mà cái câu hỏi là, thưa các bạn chị em, cái trọng tâm cuộc đời của cá nhân của mỗi chúng ta là gì? Thế giới chúng ta đang sống trong ngày hôm nay đó, suốt bao nhiêu năm qua, mấy chục năm qua, hơn cả 40-50 năm qua, thưa các bạn chị em, đã khuyến khích thúc đẩy con người của chúng ta sống trên thế giới, nhất là xã hội Mỹ này, tập trung vào cá nhân của chúng ta quá nhiều. Cho nên nhiều người đã bỏ hết công sức, bỏ hết những cái thời giờ, bỏ hết tất cả những gì mình có để đeo đuổi những gì mình có thể đạt được cho chính đời sống của mình. Và chúng ta hay kết cuộc như thế nào, quý vị? Quý vị đã biết rồi, không cần phải nói thêm nhiều, mà chúng ta biết rất là rõ rồi. Tuy nhiên, như vậy, tôi bị mất một số. Cố minh tinh George Sanders đã từng là một trong những minh tinh hàng đầu ở Hollywood. Ông có một đời sống rất là nổi tiếng, giàu có và xa hoa. Nhưng mà sau cái đời sống xa hoa của ông cảm thấy rằng là không có cái gì khác biệt, khác gì nữa để sống nữa. Rồi trong cái sự bất an trong cuộc đời đó, ông đã tự kết liễu trong cuộc đời của mình. Ông để lại một câu như thế này: tôi đã tự kết liễu đời mình bởi vì tôi thấy đời này nhàm chán quá, và cũng là bởi vì tôi cũng sống đã lâu rồi. Mark Twain là một trong những nhân vật cũng rất là nổi tiếng, ngay trước khi qua đời đã viết như sau: vô số người được sinh ra, họ lao động, đổ mồ hôi và đấu tranh, họ cãi vã, mắng mỏ và đánh nhau, họ tranh giành những lợi thế nhỏ bé so với nhau, tuổi tác len lỏi trên họ, sự yếu đuối theo sau, và những người họ yêu thương bị tước đoạt khỏi họ, và niềm vui của cuộc sống được biến thành nỗi đau buồn, đau đớn, và cuối cùng nó là cái sự giải phóng cũng đến, món quà không bị nhiễm độc duy nhất mà thế gian từng dành cho họ, và họ đã biến mất khỏi một thế giới mà họ không có kết quả, một thế giới sẽ than thở họ một ngày và họ quên họ mãi mãi luôn, forget them forever. Nhưng mà thưa các bạn chị em, ở trong Kinh Thánh thì có một người sống trên đời này mà đa số chúng ta, tất cả ai trên đời này, ngay cả những người không tin Chúa cũng mong muốn được có một cái cuộc đời giống như ông. Một người tiền tài danh vọng có, một người giỏi học thức ngoan đạo, và một người mà chúng ta thấy là có biết bao nhiêu điều trên đời này, thưa các bạn chị em. Và ông nói cái câu gốc của chúng ta xem ở trong cái tờ chương trình đó, như thế này, qua cái kinh nghiệm của ông, ngay cả ông trong cái đời sống đạo, ông cũng sốt sắng đến nỗi mà ông đi bắt đạo Đức Chúa, bắt đạo Chúa, bắt bớ đạo của Chúa, bắt bớ dân sự của Chúa. Nhưng mà khi trên đường đi đắp mắt thì ông gặp Chúa, và ông đã được Chúa thay đổi cuộc đời của ông. Và từ đó ông dấn thân đi theo Chúa. Và ông nói một cái câu, đây là một trong những cái câu mà đa số những tín đồ chúng ta yêu mến Chúa, đọc lời Chúa nhiều, chúng ta biết điều này. Một cái câu rất là đặc biệt là: tôi đã được đóng đinh với đấng Christ, và tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng đấng Christ ở trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài cho tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm đến cái phần kinh thánh này, đặc biệt là cái câu kinh thánh này, với cái đề tài là cái trọng tâm hay là cái tâm điểm của cuộc đời của tôi. Cho nên chúng ta thấy, thưa các bạn, trong đối với ông Phaolô đó, không phải giống như những người, so sánh với những người bên ngoài thì ông cũng không thua họ, phải không? Ông cũng nổi danh, ông cũng khá vả, ông cũng học thức, ông cũng có quyền thế ở trong giới lãnh đạo tôn giáo nữa, thưa các bạn chị em. Nhưng mà ông, trong kinh thánh chúng ta biết, đọc trong Philip, trong Galati, trong Ê-xô, tất cả ông sẽ, lời Chúa nói là ông xem tất cả như là rơm rạ để chỉ có được đấng Christ thôi. Và ông hiểu được Chúa là ai, và ông kinh nghiệm cuộc đời ông đi theo Chúa, và cho nên ông dám tuyên bố. Ông có những cái câu nói rất là radical, tiếng Anh nói một cách rất là gọi là mạnh dạn, không hổ thẹn gì cả. Ông không hổ thẹn về tin lành, và ông nói: tôi đã bị đóng đinh trên thập tự giá ở đấng Christ rồi, bây giờ tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng mà Chúa sống trong tôi, thưa các bạn chị em. Cho nên trọng tâm cuộc đời của ông Phaolô, ông đã để lại, ông đã kinh nghiệm Chúa, và ông để lại cho chúng ta cái kinh nghiệm này chia sẻ với chúng ta ở đây. Cho nên thưa quý vị, nếu mà Chúa Giêsu Christ hay là đấng Christ là trọng tâm cuộc đời của chúng ta, có nghĩa là chúng ta tập trung vào đấng Christ để đặt để Ngài là nền tảng và mục tiêu của tất cả những gì chúng ta làm, là một đời sống phản ảnh đến đặc tính của đấng Christ, là một đời sống mà có thể nói là thuận phục theo thánh ý của Ngài, giống như sứ đồ Phaolô, và bước theo gương của Ngài. Như ông có nói một câu là: hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Chúa, thưa quý vị. Như chúng ta cũng đã biết rồi, sống trong một cái đời thế giới này, đẩy mạnh cá nhân, tìm đến cái những cái sự nổi danh của đời này, những cái sự giàu có, những cái thành công của đời này trong mọi lĩnh vực, thưa các ông bà anh chị em, thì tất cả đều là sẽ vô nghĩa theo lời Chúa dạy cho chúng ta. Mọi sự đều sẽ qua đi, tất sẽ vô nghĩa nếu Chúa không phải là trong tâm điểm trong cuộc đời của mọi chúng ta, thưa quý vị. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy đời sống cơ đốc nhân không phải là thêm Chúa vào những cái kế hoạch riêng của chúng ta, nhưng mà chúng ta quy phục hoàn toàn vào cái sự hướng dẫn và kế hoạch của Đức Christ cho đời sống của chúng ta, là một cái sự chuyển đổi từ một cái cuộc đời giống như gọi là điều khiển bởi thế gian này, bởi xác thịt, đến một cái đời sống được điều khiển bởi Đức Thánh Linh. Đấng Christ không phải chỉ là đấng cứu Chúa của chúng ta thôi, thưa các bạn chị em, nhưng mà phải là Chúa của chúng ta nữa. He's not just our Savior, He has to be our Lord, và tể trị trong mọi lĩnh vực, trong mỗi lĩnh vực trong cuộc đời của chúng ta. And He can reign every area of our life. Cho nên đời sống để Chúa Christ là trọng tâm sẽ cho chúng ta một cái năng quyền, một cái năng lực, một cái kinh nghiệm giống như sứ đồ Phaolô. Và ông sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì ông có để được Chúa Giêsu Christ. Phải không? Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa rồi đó. Chúng ta cùng nhau chúng ta xem phán có ba cái điều chúng ta sẽ suy gẫm ở đây, ba cái điều mà chúng ta sẽ suy gẫm về đời sống mà Chúa Giêsu Christ là trọng tâm. Thứ nhất á, là một đời sống quên mình, the surrender life. Ở trong đó chúng ta thấy là có nghĩa là đấng Christ đã chết vì chúng ta. Trong kinh thánh cái câu đó nó rõ ràng, ông sẵn sàng đời cuộc đời con đã đóng đinh vào thập tự giá. Ý ông muốn nói là Chúa Giêsu Christ đã chết vì chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Chúa đã bị đóng đinh. Christ was crucified bởi vì Chúa thế chỗ cho chúng ta, thưa các ông bà. Đa số chúng ta đều biết điều đó. Tất cả những cái điều chúng ta phải kinh nghiệm hiểu điều này. Lời của Chúa dạy chúng ta rõ ràng, Chúa Giêsu Christ đã chết thế cho chúng ta trên thập tự giá. Chúa Giêsu đã bị đóng đinh và chết một cách rất là đau thương. Nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta rõ ràng, Chúa là đấng vô tội, nhưng mà Chúa chết là bởi vì thay thế chúng ta tất cả đều đã phạm tội, và Chúa đã gánh lấy những cái lỗi lầm đó trên cuộc đời, trong cuộc đời của chúng ta, để đóng đinh tất cả trên thập tự giá, thưa quý vị. Thay thế chỗ cho chúng ta, thay vì chúng ta bị hình phạt, trừng phạt, nhưng mà Chúa đã hy sinh cho chúng ta ở đây. Đây là điều căn bản chúng ta biết rõ ràng, là chúng ta được kêu gọi để, và lời Chúa nói là chúng ta cũng được kêu gọi để hy sinh. Đấng Christ đã chết vì chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng được kêu gọi để hy sinh. Trong Kinh Thánh câu số 20, ông nói rõ ràng, tôi đã được đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ rồi. Tôi đã được đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ rồi. Cho nên chúng ta thấy điều này rất là quan trọng. Chẳng những Chúa đã bị đóng đinh vì tội lỗi chúng ta, nhưng mà bây giờ ông biết là cuộc đời, Sứ đồ Phaolô nói là tôi đã bị đóng đinh, có nghĩa là tôi sẵn sàng không còn sống trong cái đời sống của riêng mình nữa, nhưng mà sống cho Chúa, sẵn sàng đóng đinh hết tất cả con người của mình, cái tôi của mình, con người của mình vào trong thập tự giá nữa, thưa các ông bà anh chị em. Lời Chúa dạy chúng ta thì bởi đức tin, trong Kinh Thánh nói đó, cái phần này đó là bởi đức tin chúng ta chấp nhận cái sự chết của Chúa. Chúng ta chấp nhận, chúng ta tin nhận, chúng ta chấp, hay là chúng ta accept his death. Vào cái cuộc nội chiến ở Hoa Kỳ thời xưa, là câu chuyện này, có một chàng nông dân tên là Blake đã đến tuổi phải đi nhập ngũ, và anh ta rất là lo lắng bởi vì vợ anh ta cũng đã mất rồi, và không biết ai sẽ nuôi con của mình. Cho nên trong sự hoang mang chuẩn bị đi nhập ngũ, mà bây giờ lo lắng quá không biết ai lo như vậy. Và trong cái ngày mà trước khi anh đi đó, thì có một người hàng xóm tên là Charlie Durham đến thăm với anh. Và cái người hàng xóm nói là, Blake, tôi đang suy nghĩ về anh rất là nhiều, bởi vì anh cần phải ở nhà để chăm sóc con cái của mình. Con cái của anh cần anh rất là nhiều, vợ anh đã mất rồi, mẹ chúng nó đã mất rồi, cho nên tôi sẵn sàng để nhập ngũ thế cho anh. Và anh nông dân, anh nghe như vậy, anh rất là bỡ ngỡ và anh cảm động vô cùng. Và anh không nói một lời nào trong vài phút đầu tiên, thưa các ông bà anh chị em. Rồi một cái lời đề nghị thật là tuyệt vời như vậy, nhưng mà anh không tưởng tượng như vậy. Nhưng mà cuối cùng rồi hai người cũng nắm tay nhau, cũng tạ ơn Chúa. Rồi người bạn của mình, để cho người bạn của mình là anh Charlie Durham, để tổng quân nhập ngũ thay thế cho anh ở đây. Và ngay trong cái trận chiến đấu đầu tiên, thì người bạn của mình là anh Charlie Durham đã hy sinh, bởi vì anh đã đi ra cái tiền tuyến, đi trước những quân tiên phong này. Khi nghe tin như vậy thì anh Black, anh rất là buồn, và vừa rơi nước mắt, vừa chạy đến cái chỗ mà trận chiến đó để tìm những cái xác chết, tìm ra. Và cuối cùng anh tìm ra xác chết của bạn của mình là anh Charlie. Và anh cố gắng đem cái xác chết đó để chôn gần trong một cái mộ bia gần cái ngôi nhà thờ mà hai người đó thường đi nhóm thờ phượng Chúa mỗi Chủ nhật và sinh hoạt với nhau trong những ngày học Kinh Thánh với nhau, và họ luôn luôn trò chuyện ngồi lên cái chỗ đó. Và anh đã cố gắng anh làm một cái ngôi mộ, và nhiều người đi ngang qua ai cũng tuôn tràn nước mắt. Một cái câu anh để trên cái mộ bia là He died for me. Anh ta đã chết vì tôi. Cho nên thưa các ông bạn chị em, đây là chuyện chúng ta nghe nó căn bản. Chúa Giêsu chết cho chúng ta cũng biết điều đó rồi, thưa quý vị. Nhưng mà có bao giờ quý vị ngồi suy nghĩ không? Tại sao Chúa Giêsu chết vì chúng ta? Và tại sao Chúa muốn chúng ta biết Chúa đã chết cho chúng ta ở đây? Ở đây chúng ta biết cái điều đó rất là căn bản rồi. Đa số quý vị ở đây đi theo Chúa lâu năm, chúng ta biết điều đó. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ một cách sâu xa thì cái sự hy sinh của Chúa nó phải làm cho chúng ta phải cảm động, phải rơi nước mắt, phải tập trung, phải để cho cái tâm ý của mình, tâm trí của mình, và để cái đời sống của mình phải nói rằng là Chúa Giêsu là trọng tâm điểm, hay là trọng tâm, hay là tâm điểm trong cuộc đời của tôi. Thưa các ông bà anh chị em. Và rồi Chúa nói sao? I am crucified là Chúa. Chúng ta chẳng những chấp nhận bởi đức tin mà Chúa ban cho chúng ta ở đây quý vị, nhưng cái điểm thứ hai nữa là chúng ta được chọn để chết cho chính mình. Bởi đức tin chúng ta được ban cho một đời sống mới. Chúng ta được kêu gọi để từ bỏ tất cả những gì trong đời sống cũ, là những gì mà sứ đồ Phaolô ông cũng nói đó. Sứ đồ Phaolô trong những cái bức thư của ông nói rất là rõ ràng. Ông khuyến khích con dân Chúa trong những cái thành phố, trong những cái hội thánh Epheso, Galati, Philip, Colosse đó. Ông nói rất là rõ là xin là các anh em phải bỏ đi cái con người cũ của mình và mặc lấy con người mới. Ha, chúng ta thấy trong Côlôsê cũng nói đó, cái người mà được ở trong Chúa là mọi sự cũ đều đã qua đi, này mọi điều đều trở nên mới, quý vị phải không? Thì cái điều đó rất là quan trọng ở đây. Cho nên cái thế gian này từ ngàn xưa tới bây giờ chứ không phải là mới có mấy chục năm nay, là kêu là đẩy con người chúng ta vào cái một cái chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa cá nhân, đeo đuổi những cái danh vọng vật chất này. Dĩ nhiên những cái điều đó là những cái nhu cầu trong đời sống căn bản của mình, nhưng mà nó từ ngàn xưa rồi. Cha ông mình ngay cả bà Eva cũng bởi vì muốn biết Đức Chúa Trời, muốn bằng Đức Chúa Trời, muốn được điều này, muốn được điều kia, cho nên bị rơi vào cái cạm bẫy đó từ bao nhiêu ngàn năm nay. Và chúng phải mới đây thưa các ông bạn chị em, cũng vẫn như cũ thôi. Satan muốn chúng con người chúng ta sống và đời sống cũ ở trong tội lỗi của nó, phải không? Nhưng mà ở trong Chúa chúng ta phải chúng ta phải suy gẫm về cái sự hy sinh của Chúa, để rồi chúng ta chẳng những được cứu, chúng ta chẳng được thương, và chúng ta có thể Chúa dung chúng ta để rồi có thể có một cái đời sống và ảnh hưởng đến những người xung quanh. Thưa các ông bà anh chị em, thì đó xin Chúa giúp cho chúng ta cái đời sống mà mới với cũ là như thế nào, dễ hiểu rồi. Chết và sống, death and life. Đời sống cũ là tâm tối, đời sống mới là trong sự sáng. Đời sống cũ là trong sự tuyệt vọng, đời sống mới là trong sự hy vọng. Đời sống cũ là vẫn còn nô lệ của đời này, nhưng mà đời sống đó là tự do ở trong Đấng Christ. Đời sống mới là chúng ta cứ bị yếu đuối về cái sức lực, cái tất cả những trong cuộc đời. Nhưng mà đời sống mới ở trong Chúa là chúng ta được mạnh mẽ bởi vì ơn sức toàn năng của Ngài. Thưa các bạn chị em, đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là một cái đời sống phải mạnh mẽ, một đời sống quên mình, the surrender life. Đời sống mạnh mẽ là the strengthen life ở đây, thưa quý vị. Và chúng ta thấy lời Chúa dạy chúng ta trong Kinh Thánh nói là tôi và tôi không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. And I no longer live, but Christ lives in me. Đấng Christ sức mạnh trở nên sức mạnh chúng ta có nghĩa là gì, thưa quý vị? Đời sống là có nghĩa là chúng ta có một cái đời sống có Chúa Jesus Christ là sức mạnh cho đời sống chúng ta. Đấng Christ sống ở chúng ta, Ngài sống ở chúng ta. Đây thật là một cái điều rất là đặc biệt, thưa quý vị. Khi chúng ta đặt cái niềm tin của mình á ở trong Đấng Christ á, thì Chúa chẳng những làm cứu Chúa trong cuộc đời của mình rồi và hứa cái sự cứu rỗi, nhưng mà Chúa sống ở trong chúng ta. Chúng ta nhớ là Chúa Giêsu nói là khi mà Chúa đi rồi thì Ngài sẽ xin Đức Chúa Cha gửi Đức Thánh Linh đến, phải không? Để ở cùng với các ngươi. Phải không? Chúa không thể rời bỏ chúng ta luôn, nhưng mà qua Đức Thánh Linh, Chúa ở trong chúng ta, quý vị. Các bạn chị em có biết là Chúa đang ở trong mình không? Làm sao chúng ta biết, thưa các bạn chị em? Chúa đang ở trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Và khi chúng ta làm lời của Chúa dạy để Chúa hướng dẫn, và những cái gì mà Chúa ban cho chúng ta, những cái sự chúc phước của Chúa, những công việc của Chúa, những hay ngay cả cái công việc hàng ngày của chúng ta được Chúa ban ơn chúc phước, hoặc là ngay cả qua những cái thử thách khó khăn Chúa bồng bạn mình đó, thì chúng ta biết rõ là Chúa đang sống ở trong chúng ta, thưa quý vị. Chúng ta hãy nghĩ cái cách này. Đấng Christ đã yêu thương chúng ta đủ để chết thế cho chúng ta, và bây giờ Ngài cũng yêu chúng ta đủ để ở trong chúng ta, và bởi quyền năng của sự sống lại của Ngài và năng quyền của Chúa ở trong chúng ta ngay trong bây giờ, từ giây phút mà chúng ta tin nhận Chúa cho đến hết suốt cả cuộc đời chúng ta. Không, ở đây trong đời sống chúng ta thỉnh thoảng chúng ta cảm nhận cái sự yếu đuối của mình, quý vị phải không? Dĩ nhiên là con người chúng ta có sự giới hạn từ nơi đó, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta thật sự để cho Chúa trong đời sống chúng ta đó, thì chúng ta sẽ có sức lực từ nơi Chúa để trải qua những cái khó khăn, những cái thử thách. Mà sứ đồ Phaolô, chúng ta thấy, chúng ta đọc cuộc đời sứ đồ Phaolô, ông trải qua bao nhiêu cái thử thách, có thể là ngoài Chúa Giêsu ra thì không ai giống như sứ đồ Phaolô trải qua bao nhiêu thử thách trong cuộc đời của ông. Nhưng mà rồi ông để lại những cái câu kinh thánh, những cái phần kinh thánh, những cái bài học, và ông tuyên quyết rằng là chỉ có Chúa là sự sống của tôi và Chúa là sức lực của tôi, phải không? Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi, thưa các bạn. Và lời Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng ở đây, cho nên cảm ơn Chúa. Và Chúa đấng Christ đã ban sức cho chúng ta ở đây, nâng quyền mà Chúa Jesus Christ có được đó ở trong đời sống chúng ta, để cho có đủ mạnh đủ để chúng ta có thể vượt qua những cái cám dỗ trong cuộc đời này, mạnh đủ để chúng ta có thể yêu thương những người khác, kể cả những người mà khó mà yêu thương, quý vị phải không? Cho nên sứ đồ Phaolô ông bắt chước Chúa y chang như vậy. Ông Chúa dạy có những người bắt bớ ông, có những người làm khó làm dễ ông, có những người có thể là không đáng để mà ông để ý đó, nhưng mà ông cũng làm cái điều đó là bởi vì Chúa đã làm điều đó, Chúa ở trong ông và Chúa muốn ông cũng làm có một cái đời sống như vậy, quý vị. Sức mạnh của Chúa có đủ để chúng ta tha thứ những người xung quanh chúng ta, kể cả những người không đáng để được tha thứ. Rồi giờ chúng ta nhìn lại, chúng ta không đáng được tha thứ, phải không? Đáng lẽ mình bị trừng phạt, đáng lẽ mình bị hình phạt, đáng lẽ mình bị chết, nhưng mà Chúa chết thế chúng ta bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời đầy yêu thương. Và cái quyền năng đó, cái năng lực đó, cái năng quyền, cái sức mạnh đó ở trong chúng ta, thưa các ông bà chị em, để chúng ta có thể đến cái điểm mà chúng ta phải nhận thức rằng là tất cả những điều đó mà Chúa đã làm ở trong chúng ta, để cho chúng ta cũng có thể làm được giống như của Chúa Giêsu của chúng ta, thưa các ông bà chị em. Về cái điểm B trong cái phần 2 này, đó là chúng ta được thêm sức bởi Đấng Christ. We are strengthened by Christ. Đấng Christ có thể trở nên sức mạnh của chúng ta. Chúng ta rất là con người, là xác thịt, chúng ta có sự yếu đuối đó, thưa các ông bà chị em. Nhưng mà Chúa là Đấng sẽ ban thêm sức mạnh cho chúng ta ở đây. Chúa chúng ta cho chúng, lời Chúa dạy cho rằng những cái điều trong quan trọng đời sống của chúng ta đây, chúng ta tranh đấu với những cái sức ép của mỗi ngày, trong những cái thực tế hàng ngày đây. Và nhiều khi chúng ta cho phép những cái chuyện nhỏ trở nên những cái nan đề lớn, để làm khổ hay là làm khô hạn đi, mất đi cái sức lực ở trong của chúng ta, mà ngay cả Chúa ban chúng ta nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, sứ đồ Phaolô cho chúng ta biết là nơi chính Chúa Jesus Christ. Đấng Christ đã nói là ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Côrintô thứ 2 đoạn 12 câu 9. Cho nên cái cách duy nhất chúng ta có thể được sức mạnh của Đấng Christ là chúng ta phải chấp nhận rằng chúng ta là yếu đuối, và nan đề của chúng ta là chúng ta không chấp nhận lẽ thật đơn sơ là Chúa có thể giúp cho chúng ta vượt qua khỏi những cái yếu đuối trong đời sống của chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta kinh nghiệm điều này, để rồi bởi vì Chúa Giêsu nếu là trọng tâm điểm trong cuộc đời của chúng ta đó, thì chúng ta phải sống trong sức mạnh của Chúa, bởi sức mạnh của Chúa, thưa các ông bà anh chị em. Thật sự là we have no choice. Nó đúng là như vậy đó, we have no choice. Sự lựa chọn thuộc về chúng ta ở đây, hay là the choice is yours. Khi chúng ta cố gắng sống một cuộc đời trong sức mạnh riêng của mình đó, thì sao? Thì chúng ta luôn luôn bị thất bại. Ở đây quý vị đa số chúng ta cũng đều kinh nghiệm điều này, phải không? Nhiều khi chúng ta cố gắng làm điều này làm điều kia, nhưng mà rồi chúng ta thất bại nhiều hơn. Nhiều người có thể là chống lại lẽ thật là mình là yếu đuối và cần sức mạnh của Chúa để có thể giúp chúng ta đi qua cái cuộc đời đầy khó khăn thử thách này của quý vị. Điều này cũng giống như là một cái tấm mà quý vị mấy ở California thì nhiều đó, họ mấy cái người mà họ trượt nước ở ngoài biển đó, gọi là surfer đó ha, wave surfer đó, phải không? Họ dùng cái những cái miếng tấm nhẹ như vậy đó, giống như lướt qua sơ sơ thôi, phải không? Là có nghĩa là chỉ nhờ cậy Chúa khi nào mình cần lướt qua những cái chuyện gì chẳng sơ sơ thôi. Và trong khi đó thì Chúa cho mình một cái giống như là một cái, Chúa là một cái phi cơ chắc chắn an toàn. Phi cơ của Chúa nhanh chứ không phải Boeing nhỉ quý vị, tại vì không rồi chúng ta thấy tội nghiệp Boeing quá, suốt 1-2 năm nay thỉnh thoảng cái hay bị, nhưng mà Chúa là cái chiếc phi cơ an toàn nhất trong cuộc đời của mình, mà đáng lẽ mình phải sử dụng, mình phải ngồi trong đó, nhưng mà mình cứ đứng trên cái bo để trượt nước đó, cái miếng tấm ván để trượt nước sơ sơ để qua những cái quay chút xíu thôi. Nhưng mà chúng ta thấy khi chúng ta nghiên cứu, chúng ta để ý những người trượt nước khi mà quay nó không còn thì sao quý vị? Thì từ cái họ chìm xuống, phải không? Tại đâu còn quay để mình lướt nữa đâu. Những cái sóng đó, họ nhờ sóng để lướt cho nó vui. Đó là cái thơ môn thể thao thôi. Nhưng mà hết sóng rồi, mà nếu mà họ hoài còn ngoài biển thì sao? họ sẽ chìm xuống, thì họ phải bơi vào thôi, quý vị phải không? Thì tôi dùng cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy đó. Nhiều khi chúng ta chỉ nhờ Chúa lúc mà có những cái sóng gió để mà chúng ta có thể vượt qua được thôi. Nhưng mà trong khi đó Chúa như là một cái chiếc ô tô hay là một cái chiếc máy bay rất là an toàn mà chúng ta có thể ở trong đó. Và chính Chúa là người phi công để lái cái máy bay trong cuộc đời của chúng ta, hay là cái phi cơ trong cuộc đời của chúng ta, thưa quý vị. Cho nên, và cái điểm cuối cùng chúng ta học ngày hôm nay là một đời sống được an ninh. Đời sống mà có Chúa trong là trọng tâm trong cuộc đời của mình là mình phải quên mình, là đời sống mạnh mẽ. Và cái điểm thứ ba là một đời sống được an ninh, chắc chắn như vậy. Trong Kinh Thánh, ông Sư Đồ Phao-lô nói: nay tôi còn sống trong xác thịt. Cái phần thứ nhì của câu số 20 đó, trong Ga-ti đoạn 2 đó, ấy là tôi sống trong đức tin con Đức Chúa Trời. Ấy là tôi sống trong đức tin con của Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, ông Sư Đồ Phao-lô như lời Chúa ông nói là tôi sống, không phải là tôi sống nữa mà tôi sống trong Chúa rồi, thì Chúa hoàn toàn ở trong cuộc đời của tôi. Cho nên bởi vì Chúa là sự an ninh của tôi, Đấng Christ là sự an ninh ở trên đời sống của tôi hay là đời sống của chúng ta. Christ is our security. Thi Thiên đoạn 1 từ câu 1 câu 3 chúng ta biết rồi, quý vị phải không? Phước cho người nào, đúng không? Chúng ta xem lại đây, chúng thấy một Thi Thiên đoạn 1 câu 3 nói đến một cái người mà sống ở trong Chúa, kính sợ Chúa. Người nào kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Chúa, phải không? Và suy gẫm lời Chúa mỗi ngày trong cuộc đời, thì Chúa nói sao? Người đó như cây gọt trồng gần nước, xanh bông trái theo chiều trước, lá không bao giờ tàn héo. Mọi sự người làm đều sẽ được thịnh vượng, quý vị phải không? Rất là rõ ràng ở đây. Chúng ta có thì giờ chúng ta đọc lại suốt luôn cái 6 câu luôn, chúng ta 3 câu, nhưng mà 3 câu đầu tiên cho chúng ta thấy cái người mà để cho Chúa trong đời sống mình là luôn luôn là người phải có cái sự an ninh của Đức Chúa Trời hay là của Chúa Giêsu, của Đấng Christ trong cuộc đời của mình. Bởi vì Chúa sẽ chăm sóc, Chúa sẽ ở cùng và Chúa sẽ ban phước chúng ta đây, thưa quý vị. Nên cảm ơn Chúa điều đó. Nhưng mà cái thực tế của an ninh, cái the right security đó, chúng ta thấy rất là quan trọng. Bởi vì Chúa là Đấng ban cho chúng ta sự an ninh, chắc chắn là như vậy. Ở trên đời này không có điều gì trên đời này, thưa quý vị. Ngày hôm nay có nhiều người là đeo đuổi, mỗi ngày phải đeo đuổi những cái gì trên đời này, về những cái vật chất, những cái stock, những cái gì để cho có sự an ninh ở đây. Nhiều người bị phân vân mỗi lần ông tổng thống ông có quyết định gì, cái là stock nó lên nó xuống cũng quyết định của ông, không? Cho nên mình thấy điều đó rõ ràng đó. Hoặc là chuyện gì xảy ra xăng lên rõ ràng, cái mới vừa biết biết phun view xong cái xuống một chút, cái giờ nó lên lại, nó vậy đó. Đời sống chúng ta thấy ở trên đời này đó, nó không có vững vàng được, nó không có an ninh được, nó lên xuống. Nhưng mà nếu chúng ta đặt để Chúa trong cuộc đời của mình là luôn luôn chúng ta được an ninh. Bởi vì cho dù sao đi nữa, Chúa vẫn là Chúa của chúng ta. Chúa Giêsu ngày hôm qua đời đời không thể thay đổi. Chúa vẫn thương, Chúa vẫn chăm sóc, Chúa vẫn ban cho các ông bà anh chị em đầy đủ trong đời sống ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Và cái điều quan trọng quý vị ở đây không nói về vật chất đâu. Không biết quý vị như thế nào, nhưng mà dĩ nhiên là mỗi ngày nó mỗi nhiều hơn. Và Chúa cho, như chính mình tôi, nhà mình tôi cũng kinh nghiệm đi cruise với mấy anh chị đó, tôi với lại mấy ngày nay chúng ta có cái sự họp đi ra thờ phượng Chúa, ngồi lại với nhau thêm, không phải chỉ một tiếng rưỡi đồng hồ trong sự thờ phượng hàng ngày Chúa nữa thôi, chúng ta có thêm vài tiếng ngồi lại với nhau trò chuyện ăn uống. Ngày hôm qua hốt lá rồi làm việc với nhau, cắt cỏ các cây, tôi thấy cái điều đó nó phước hạnh vô cùng, thưa các ông bà anh chị em. Chỉ có trong Chúa mới có cái đó thôi, quý vị em ấy. Cái điều đó là quan trọng. Những cái điều kia Chúa sắm sẵn chúng ta, là Chúa dạy chúng ta rất rõ ràng. Đó là chúng ta, tôi chỉ nhắc nhở cho các bạn, chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời trước hết, thì sự tất cả và sự công bình của Ngài, thì mọi sự Chúa thêm cho chúng ta hơn nữa, chúng phải chỉ ban cho chúng ta thôi. Cho nên thưa quý vị ơi, lời Chúa cho chúng ta thấy Chúa là sự an ninh của chúng ta ở đây, quý vị. Từ cái vụ khủng bố 9/11 cho đến ngày hôm nay, thế giới trải qua bao nhiêu cái thử thách, quý vị phải không? Về cái khủng hoảng về kinh tế này, rồi bị Covid nè, rồi loạn lạc nè, chiến tranh nè, và sự đe dọa của nguyên tử thêm sống suốt mấy ngày tháng này nữa, làm cho nhiều người hoang mang. Cái mỗi lần gặp dĩ nhiên mình xem tin tức nha, ngay cả tín đồ nha, có những hay là ngay cả mà mong sư xem tức không, thấy nguy hiểm quá, biết chừng nào thế giới thứ ba sẽ xảy ra đừng tử. Mà dĩ nhiên chắc có thể là xảy ra đó, nhưng mà lòng phải luôn được an ninh là bởi vì Chúa của chúng ta, dù sao đi nữa chúng ta thuộc về Chúa, thưa quý vị phải không? Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta cái điều quan trọng ngày hôm nay đó. Đối với thế gian là cái sự an ninh, nó gọi tiếng Anh nó gọi security is now relative rather than absolute. Tôi tạm dịch là sự an ninh bây giờ là tương đối thôi, nó không phải tuyệt đối. Nhưng mà ở trong Chúa cái sự an ninh phải là tuyệt đối, là cái điểm thứ nhì thưa quý vị. Một điều mà chúng ta nên nhớ rằng là luôn vẫn giữ y nguyên mặc kệ thế giới này như thế nào. Như lời Chúa, như tôi nhắc lại hoài đó, Chúa của chúng ta đời đời không bao giờ thay đổi. Chúa luôn luôn bảo vệ, chăm sóc và nâng đỡ chúng ta. Tình yêu của Ngài, ân sủng của Ngài, đó là cái sự an ninh tuyệt đối mà Chúa dành cho chúng ta là những người đã đặt niềm tin nơi của Chúa trong cuộc đời của mình. Cho nên các ông bạn chị đây, ở đây chúng ta tất cả hầu như tôi thấy là ai cũng tin Chúa này. Mà có thể một số người đang ở trên xem trên Facebook hay YouTube, quý vị bây giờ chưa biết Chúa Giêsu là ai, cuộc đời mình không có cảm thấy bình an bởi vì những cái gì đang xảy ra. Thưa quý vị, khích lệ quý vị giống như chúng tôi đi, hãy đặt niềm tin mình nơi của Chúa đây, và chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự an ninh mà Đấng Christ hay là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Thưa các ông bà anh chị em, bởi vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi trải qua mọi thời đại. Cảm ơn Chúa điều đó thưa quý vị. Và ân điển đã được ban cho chúng ta, lời Chúa nói cho chúng ta rất là nhiều. Chúa, ông được an ninh là ông đã được ở trong Chúa. Chúng ta xem lại câu số 20 đó, ông ở trong sự ở trong Chúa, trong đức tin vào trong Chúa, là Đấng đã yêu tôi, đã phó chính mình Ngài vì tôi. Cho nên we are offered grace, ân điển của Chúa đã được Chúa ban chúng ta rồi. Đó là cái điều quan trọng. Đức Chúa Giêsu đã hy sinh cho chúng ta, và ân sủng là điều chúng ta cần nhất trong cuộc đời. Nếu chúng ta có ân sủng của Chúa, nếu chúng ta có tình yêu của Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ có sự an ninh cho dù thế gian này như thế nào được nữa, thưa ông bà anh chị em. Và cho vì vậy, cái sự ban cho của Chúa, ân sủng của Chúa thì chúng ta không thể nào mà chúng ta từ chối được, quý vị. Chúng ta không thể chọn từ chối được. Ân sủng là cái gì đó mà ban cho chúng ta điều mà Chúa ban chúng ta không đáng được. Tiếng Anh gọi là an unmerited favor. Grace is an unmerited favor. Ân điển hay ân sủng là điều mà Chúa ban chúng ta, là điều mà chúng ta cần, nhưng mà cũng là điều mà chúng ta không đáng nhận, nhưng mà Chúa ban cho chúng ta, thưa các ông bà anh chị em, phải không? Cho nên chúng ta không thể nào từ chối cái ân sủng mà Chúa ban chúng ta được. Khi chúng ta mời Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của mình á, thì Ngài thật sự sống ở trong chúng ta. Tiếng Anh đó là hay là gọi là Christianity is life. Cái chữ life là trong những cái chữ Hoa đó, quý vị. Sự sống có nghĩa là sự sống của Đấng Christ bước vào trong cuộc đời của chúng ta và sống mỗi ngày trong đời sống chúng ta, mỗi giây phút luôn, thưa quý vị. Giây phút mà chúng ta thấy, không biết quý vị còn nhớ cái giây phút mà quý vị tiếp nhận Chúa không? Tôi không quên cái giây phút đó. Vào cái ngày, như tôi cũng thỉnh thoảng có kể quý vị là cái thứ sáu đầu tiên của tháng 10 năm 1984, khi tôi được xem một cái bộ phim Đứa Con Hoang Đàn do mục sư Leroy Jacobson, mục sư giáo sĩ Jacobson chiếu ở Đại học Thánh Tin Việt Nam ở bên Chạy Tị Nạn Palawan. Và ông chia sẻ cái lời tin nhận Chúa ngay cái giây phút đó. Mình thấy rất là rõ ràng luôn, quý vị ơi. Thấy rõ ràng cái giây phút đó là nó rất là quý báu, vô cùng không bao giờ quên được. Thì kinh nghiệm được đúng là Chúa đang bước vào trong đời sống của mình. Tất cả mọi sự tự nhiên nó thay đổi trong tâm thần, trong cái thân thể, thân xác, trong cái tinh thần của mình liền. Và từ đó mỗi ngày và đứng bước đi với Chúa đó, mình thấy rõ là Chúa sống trong cuộc đời của mình. Chứ nếu mà tôi sống mà không có Chúa sống trong tôi, cho đến bây giờ không biết còn đứng đây để mà chia sẻ cho quý vị không, quý vị ơi. Cho nên không phải là cố gắng giống như Chúa, không phải là mình là những con dân Chúa cố gắng giống như Chúa Giêsu, nhưng là tin cậy rằng là Chúa sống trong chúng ta và để cho Chúa sống qua cuộc đời của chúng ta, quý vị. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta rõ ràng, Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3 câu 5 nói là không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi là đến từ nơi Đức Chúa Trời, cũng như những gì chúng ta có là đến từ nơi Đức Chúa Trời. Cho nên lời của Chúa rất là rõ ràng, quý vị, cho chúng ta thấy là khi giây phút chúng ta tái sinh là Chúa ở trong chúng ta và đang sống chúng ta và sống mãi trong cuộc đời của chúng ta luôn. Cho nên Đức Chúa Trời kêu gọi dân sự của Ngài phải để Chúa Jesus Christ là trọng tâm cuộc đời của mình. Thưa quý vị, ông Richard Evans nói như thế này: bi kịch của cuộc đời không phải là nó chấm dứt quá sớm, nhưng chúng ta đợi quá lâu để bắt đầu nó. The tragedy of life is not that it ends so soon, but that we wait so long to begin it. Cuộc đời ở trong Chúa của chúng ta đó, có nhiều khi người ta nói, ồ, bắt chước giống như cái ông tử tội, giống như là cướp ở trên thập tự giá kế bên Chúa đó. Ăn cướp hay là sống thoải mái đi rồi cái tới cuối cùng cái cũng xin Chúa tha thứ, ông đó không tha thứ, mình chắc chắn cũng được tha thứ, quý vị phải không? Cho nên chúng ta đợi cho đến tới giờ đó mà đâu có biết được, phải không quý vị? Khi nào nó xảy ra, chuyện gì xảy ra trong cuộc đời mình chưa đến đó là sao, mà chúng ta bị tắc hơi rồi, đâu có cơ hội nữa mà có Chúa trong cuộc đời của mình, quý vị phải không? Cho nên cái câu nói này rất là hay, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên ông mục sư, hai anh em của mục sư John và Charles Wesley là đã đóng góp cho cái sự phát triển và phấn hưng Hội Thánh Chúa ở bên Anh Quốc lúc bây giờ. Thì ông John Wesley ông nói là, cho nên ông kinh nghiệm Chúa, ông nói một câu như thế này: tôi muốn chọn cả Đấng Christ là cứu Chúa của tôi, cả Kinh Thánh là cái quyển sách của đời tôi, cả Hội Thánh là sự thông công yêu thương của tôi, và cả trọn thế giới là cánh đồng truyền giáo của tôi. I want the whole Christ for my Savior, the whole Bible for my book, the whole church for my fellowship, and the whole world for my mission field. Xin chúng ta cùng đứng lên để cùng nhau.